Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Chúa, Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ngày hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ tư. Ngày thứ tư, mỗi ngày thứ tư thì anh chị em mình chúng ta thường họp nhau để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng mà đặc biệt là cầu cho các gia đình, cầu cho các gia đình. Rồi ngày thứ năm thì chúng ta đặc biệt nhớ đến Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và bí tích truyền chức, cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ. Ngày thứ sáu là ngày của lòng thương xót, nhớ đến thánh tâm Chúa Giêsu, cầu nguyện cho các tội nhân. Và ngày thứ bảy là ngày mà chúng ta nhớ đến Đức Mẹ, nhờ Mẹ đưa ta đến với Chúa. Ở đây cứ như thế đấy thưa anh chị em. Còn ngày thứ hai, ngày thứ ba là ngày cầu cho ai? Thứ hai, thứ ba cầu cho ai? Cầu cho các linh hồn. Cầu cho ai nữa? Hả? Hả? Thứ hai cầu cho ai? Thứ ba cầu cho ai? Hả? Tại vì đa số anh chị em đến đây đều là các bệnh nhân, cho nên chúng ta dành đặc biệt là ngày thứ hai và ngày thứ ba là cầu cho các bệnh nhân. Ngày nào cũng cầu cho các bệnh nhân, nhưng cái ngày thứ hai, thứ ba là chúng ta cầu nguyện nhấn mạnh về các bệnh nhân. Ngày thứ tư cầu cho các gia đình. Và hôm nay anh chị em thấy hình ảnh của một gia đình đang quy tụ chúng ta. Anh cho mọi người thấy coi, từ bên trong lẫn bên ngoài chúng ta quy tụ lại bên nhau như là một gia đình. Gia đình gặp nhau bắt tay hỏi thăm có khỏe không? Bắt tay coi. Gia đình mà gặp nhau không bắt tay hỏi han nhau gì à? Hỏi han nhau coi. Hỏi han nhau coi. Gia đình ơi, gia đình, gia đình, gia đình. Gia đình, gia đình. Bắt tay hỏi han nhau coi gia đình. Xong ngồi chơi nhìn nhau mà lạ lùng thế kìa. Quay coi hỏi han nhau thử coi. Thì cho anh chị em mình nói chuyện thoải mái coi nào. Vì anh chị em thử nói chuyện thoải mái coi. Nói chuyện thoải mái coi. Lúc thì cứ sợ lo ra chi chí việc. Cho lo ra đó. Cho chi chí mà không có tội đó. Rồi lo ra đi, chi chí đi. Nào nói chuyện. Ngày xưa tôi còn bé lúc nào cũng còn có nói chuyện trong nhà thờ, cái ít khi nhiều khi nào cũng có, mà bây giờ bảo nói chuyện chả ai chịu nói gì cả. Không có tội nói. Điều ai không nói là có tội. Ai im lặng là có tội. Quay sang bắt tay chưa? Hỏi han chưa? Bên ngoài tôi chả nhìn thấy gì cả. Nhúc nhích như nào? Một ngón tay nhúc nhích này. Rồi bây giờ về tôi làm với anh chị vừa làm, cứ làm theo nhé. Một ngón tay nhúc nhích, một ngón tay, hai, một riêng một ngón tay lên. Riêng một ngón tay trỏ lên. Một ngón tay nhúc nhích này, một ngón tay nhúc nhích này, một ngón tay nhúc nhích cũng đủ làm cho chúng ta vui rồi. Hai ngón tay, hai ngón tay nhúc nhích này, hai ngón tay nhúc nhích, giật lên. Hai ngón tay nhúc nhích cũng đủ để ta vui rồi. Ba ngón tay nhúc nhích này, ba ngón tay nhúc nhích này, ba ngón tay nhúc nhích cũng đủ để ta vui rồi. Bốn ngón tay nhúc nhích này, bốn ngón tay nhúc nhích này, bốn ngón tay nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích cũng đủ để ta vui rồi. Năm ngón tay nhúc nhích này, năm ngón tay nhúc nhích này, năm ngón tay nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích cũng đủ để ta mệt rồi. Mệt. Thưa anh chị em, trong sách Sáng Thế chúng ta thấy là Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật này, rồi đặt con người vào giữa, ở giữa cái vườn Ê-đen, để cho con người được làm chủ vạn vật, chủ mọi việc. Và nhiệm vụ là gì? Chăm sóc và giữ gìn. Làm chủ là chăm sóc và giữ gìn. Trong lúc đó con người được làm chủ vạn vật thì Chúa cũng phải làm một mệnh lệnh, làm một thách đố để coi con người có tuân theo lệnh truyền của Thiên Chúa, có để Chúa làm chủ mình hay không. Chúa cho con người làm chủ vũ trụ vạn vật, nhưng con người có để Chúa làm chủ mình hay không, hay là mình chơi luôn, tôi làm chủ vũ trụ vạn vật, tôi chơi luôn, làm không còn kể bất kể Chúa nữa, bỏ Chúa sang một bên để tôi làm chủ bản thân tôi, chứ không có Chúa làm chủ bản thân tôi. Chính vì vậy mà trong sách Sáng Thế ngày hôm nay chúng ta mới nghe Chúa cho con người làm chủ hết tất cả, được dùng mọi thứ trái cây trong vườn Ê-đen, nhưng có một cái cây gọi là cây biết lành, biết giữ, mà người ta vẫn gọi là cây trái cấm. Chúa bảo ngươi được ăn hết tất cả mọi thứ trái cây ở trong vườn, nhưng cái cây biết lành, biết giữ ấy thì ngươi không được ăn. Hỏi cây biết lành, biết giữ là cây nào? Thưa, bạn này bảo thưa là cây trái cấm. Hỏi cây trái cấm là cây ổi, cây lê, cây quýt hay cây cam, cây táo? Hả? Cây trái cấm là cây trái cấm. Người ta lấy cái hình ảnh mà cứ lấy cái trái táo. Tại vì lấy hình ảnh trái táo, chứ thực sự tội nghiệp trái táo nó có phải là trái cấm không? Bây giờ mình được ăn mà, đâu cấm ăn trái táo đâu. Rồi trái táo rồi lại bẻ, lại cắt thêm một miếng làm cái biểu tượng của cái apple. Và bây giờ hóa ra nó lại nổi tiếng. Thưa, chẳng phải là trái táo, chẳng phải trái ổi, chẳng phải trái cam, chẳng phải trái quýt, cũng chẳng phải trái sầu riêng. Không, cây trái cấm ấy là một cái ý tưởng. Là một cái ý tưởng. Tại vì Chúa nói rằng là khi nào ngươi ăn trái đó, tức là cái ý tưởng chống lại Thiên Chúa. Vì ăn trái đó có nghĩa là không tuân lệnh Thiên Chúa, ăn trái đó có nghĩa là không vâng lệnh Thiên Chúa. Mà không vâng lệnh Thiên Chúa có nghĩa là cái ý tưởng mình chống lại Thiên Chúa. Anh chị em nắm không ạ? Chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa đen, rồi cứ đi tìm cái trái cấm là cây nào, rồi ta dựng hoạt cảnh, ta cứ để cho ông trong ấy và nấp trong cái bụi cây, rồi đưa tay hái trái táo, rồi con rắn lè 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 ra. Nhưng mà cái đó chỉ là cái để cho mình, giúp mình dễ tưởng tượng ra mà thôi. Còn cái hình ảnh mà con người ta có là có ở trong đầu của mình, chứ không phải là một cái hình ảnh cụ thể là cây này, cây nọ, cây kia. Cái điều quan trọng là cái ý của mình. Nhớ dùng cái ý của mình chỉ nhúc nhích trong một trong hai thôi. Một là nếu mình nhích về bên phải đó, đi đúng đường đó, gọi là ý thiện. Còn nếu mà nhích về bên trái, đi ngược lại cái điều thiện, là điều ác. Ý thiện hay là ác ý. Ý ác, người ta không gọi là ý ác, nghe đọc nó khó nói. Đâu ý thiện nhưng mà lại ác ý. Nhấn mạnh về cái ác. Vì khi mà cái ý của chúng ta nó không sáng, không trong, không sạch, thì nó trở thành tội. Cho nên ta vẫn xét mình, con đã phạm tội nhiều trong tư tưởng. Thấy chưa? Phạm tội trong tư tưởng. Dù một cái suy nghĩ của mình thôi, một cái suy nghĩ là không vâng lệnh Thiên Chúa bằng cách là tôi muốn ăn trái đó. Khi cái ý muốn ăn trái đó có là ý chống lại Thiên Chúa, thì tự nhiên cảm thấy là mình đã sai đường rồi. Mình đã không để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình, mà mình muốn mình làm chủ mình. Có nghĩa là tôi muốn làm gì thì tôi làm, bất chấp hết tất cả. Tôi là ông cha, tôi muốn làm gì tôi làm, bất chấp giáo dân có góp ý, góp ý gì, ý kiến, ý cò. Không có ý kiến, ý cò gì cả. Ý cha là ý trời. Tôi là bề trên, tất cả mọi bề dưới phải vâng lệnh tôi. Ý về trên là ý Chúa, không có ý kiến, ý cò gì hết đó. Nào mà không vâng lệnh là đuổi, tội không vâng lời, sa thải. Có lùi thôi, khấn với khứa, chức tước gì hết đó. Tôi là bố, là mẹ, bắt con cái của tôi cũng phải vâng lệnh của tôi, răm rắp hết. Đây là mà cãi lại là đứa đó bất hiếu, bất trung, rồi đuổi ra khỏi nhà. Tôi là ông vua, tôi bắt tất cả mọi người phải vâng lệnh tôi. Ai mà không vâng lệnh tôi là bất trung, chém đầu hết tất cả. Cho nên cái ý của con người, ý mà muốn bá chủ, nó nằm trong đầu con người. Nó khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Cái khủng khiếp nhất là cái ý của con người. Khi mình muốn thống trị, khi mình muốn bá chủ, là mình sẽ tìm mọi cách thống trị, tìm mọi cách bá chủ. Còn khi mình không có ý gì, thì thưa anh chị em, dù bên ngoài có hình thức nó là tội, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa lại không là tội. Ta vẫn nói là cái tội gọi là tội ngộ sát. Nhớ không? Tội cố sát là tôi cố ý tôi giết người. Còn tội ngộ sát là tôi vô tình, tôi chẳng may mà giết người mà thôi. Ví dụ mà chuyện này có thật. Tôi có một vị linh mục ngày xưa mà đi vào trong rừng săn, đi với ông trùm, hai người cùng đi săn. Rồi mỗi người bảo mỗi người chặn một đầu để dồn cái con thú nó vào giữa. Rồi ông trùm thì cũng đeo một cái đèn pin chớp chớp chớp, ông cha cũng đeo đèn chớp chớp, nhưng mà cái mắt con thú nó cũng chớp chớp chớp, thì ông cha cũng tưởng là con thú như súng. Chẳng may nó không trúng con thú mà lại trúng ngay vào cái ông trùm, và ông trùm trúng đạn, ông ấy chết. Thì trước mặt Thiên Chúa, ông cha đó có tội không? Không, hoàn toàn không có ý gì cả. Khi mình không có ý thì không có tội trước mặt Thiên Chúa. Giáo hội cũng không buộc tội mình. Có thể là trước mặt luật pháp là mình phạm tội gọi là ngộ sát mà thôi, thì tội đó cũng rất là nhẹ hơn là tội cố sát. Tội cố sát là gì? Là tôi có ý và tôi muốn làm cái việc đó. Dù chưa làm được thì tôi cũng đã thành tội rồi. Dù chưa làm được, chưa làm được không phải là vì tôi thấy rằng thôi 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 tội quá, tội không có không không làm được thôi, tôi không làm nữa. Không phải. Đấy là tôi đã thắng cám dỗ. Còn cái ý nó đến với tôi, mà cái ý đó là, nếu mà ý xấu đó là, tôi gọi là ma quỷ cám rỗ. Mấy bà gọi là cám rỗ. Mày cứ được ma quỷ cám rỗ các cha các thầy, rồi mày cái con này mày cứ cám rỗ các cha các thầy, rồi cái mày mày cám rỗ các sư. Thế thì thưa anh chị em, nó có cám rỗ gì thì cám rỗ, phải không? Mình không rỗ thì thôi chứ có gì đâu mà sợ. Tại vì cái quan trọng là khi mình có cái ý ở trong đó, khi mình có cái ý muốn làm cái điều xấu đó, ý muốn làm cái điều không tốt đó, mà mình cứ quyết tâm mình làm, cho dù chưa làm được thì cũng đã thành tội rồi. Nhìn cái cô này tôi thấy cô ấy đẹp quá. tôi thấy cô ấy dễ thương quá, rồi tôi dừng lại ở đó. Đã thành tội chưa? Chưa. Nhưng mà nhìn cô ấy đẹp quá, thích quá, thế nào tôi cũng phải tìm mọi cách để tôi chiếm đoạt cô ấy. Vừa mới đang tính chiếm đoạt thì chồng nó xách dao đến bỏ chạy. Mình có tội không? Có tội không? Có tội. Vì lý do là mình muốn làm mà mình không làm được, chứ không phải là mình sợ mà mình không làm. Cho nên cái ý của con người nó khủng khiếp lắm. Cái ý nó điều khiển của con người. Vì thế mà Chúa thử thách con người bằng cách là: ngươi không được ăn trái cây biết lành biết dữ trong vườn. Bao lâu ngươi ăn thì ngươi sẽ chết. Tập 2 mai chúng ta coi tiếp coi con người có ăn hay không. Nhưng mà ở đây chúng ta dừng lại cái chỗ là Chúa đang thử thách con người bằng một cái ý. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống cũng được thử thách bằng những cái ý. Tại vì ta chưa thể phạm tội được, ta không thể làm được cái gì nếu ta không có ý. Vì con người là con vật có lý trí. Người ta định nghĩa con người là con vật có lý trí. Con thú nó không có lý trí, nó không cần biết đúng sai, nó không cần biết đói thì nó ăn, khát thì nó uống, mệt thì nó nghỉ. Vậy thôi. Bây giờ anh chị em thấy hai con chó đang chơi với nhau, nó đang chơi với nhau mà mình thảy khúc xương xuống thì sao? Hai con chó nó quay lại nó cắn nhau, nó có suy nghĩ gì không? Không. Nó chỉ biết làm theo bản năng, đó là thấy xương là sơi, thấy xương là cắn, thấy xương là gặm, bất cần biết là cái xương đó của ai. Bất cần biết xương đó của ai. Biết đâu là ông chủ, ông ấy thảy cái xương cho con chó vàng. Nhưng mà con chó đen nó có biết là thảy cho con chó vàng không? Không cần biết, thấy xương là gặm, thấy xương là sơi, thấy xương là đớp. Vậy nếu mà mỗi người chúng ta thấy cái gì của ai mình cũng sơi, mình cũng gặp, mình cũng đớp, vậy mình giống ai? Giống ai? À, mình phải có lý trí, phải suy nghĩ coi rằng cái đó của ai, cái đó cho ai, chứ không phải là cứ thấy là lấy. Vậy là mình giống giống. À, anh chị em thấy không? Chúa ban cho mình có cái lý trí mà, có cái suy nghĩ mà, để biết điều nào là đúng, điều nào là sai, điều nào là phải, điều nào là trái. Và chỉ một cái suy nghĩ thôi cũng đã trở thành tội, và cũng một cái suy nghĩ thôi đã trở thành phúc. À, một cái suy nghĩ. Tôi ví dụ, tôi đưa cái ví dụ. Nãy giờ anh chị em đến đây đều quây quần quanh em bé này, ai cũng nhìn em bé này, và bây giờ mọi người cũng muốn nhìn em bé này. Thôi, hai vợ chồng chú con bế em bé lên đây cho mọi người coi tí. Bế lên con, bế lên, để cho họ khỏi tò mò. Tại vì không thì đó, bắt đầu mắt nhìn chứ, bắt đầu cứ trợn trừng lên mà nhìn. Bà già tôi chào con đau lưng lắm mà bây giờ vẫn đứng lên mà có cho bằng được cơ mà. Chịu theo cái ý của con người là cứ mà nhìn cho bằng được thôi, thà cho họ nhìn còn hơn là để cho họ tò mò. Tại vì nếu mà không thì mọi người sẽ bị cái tội đấy. Cái bà kia còn nghiến cổ liền. Nếu mà không đưa lên thì họ sẽ mắc cái tội tò mò, cứ phải nhếch nhếch lên. Rồi hai vợ chồng con đưa bé lên đây con, rồi đứa bé lên đây con, bé để cho mọi người coi luôn. Rồi cái này bé lên đây con. Rồi con có quay bé ra được, bé đứng trên cao cho mọi người thấy giùm cho mọi người coi. Ngồi xuống. Rồi bé biết con bé bé lên được không? Không có lên được nữa. Tại vì thưa anh chị em, con giới thiệu cho mọi người biết con của con nó tên là gì, nó bao nhiêu tuổi và nó là bị bệnh gì, nói to cho mọi người.
Dạ, con của con tên Nguyễn Tuấn Kiệt, được 13 tháng rồi. Con của con bị bệnh não úng thủy.
À, đây là bé Tuấn Kiệt, 13 tháng, bị bệnh não úng thủy. Chúng ta nghe về bệnh não úng thủy nhiều. Hôm nay xin mời mọi người nhìn một đứa bé mà não úng thủy, nghĩa là đầu nó to lên. Thế thôi, có gì đâu mà lạ. Thế không? Vậy thôi. Rồi, con cho mọi người biết là vợ chồng chúng con sinh đứa bé này nó như thế nào, con nói cho mọi người.
Dạ, thì lúc đi sinh thì nói chung là không có đẻ được, phải mổ. Mà mổ xong thì vợ chồng cũng đưa con đi lên Sài Gòn để khám, để chữa bệnh. Mà lên đó bác sĩ người ta trả về kêu là không thể chữa được nữa. Vợ chồng con thì cũng rất là buồn, không biết làm gì, nhưng nên là hai vợ chồng con đi làm thương xót Chúa để cầu nguyện để cho con của con được khỏi bệnh.
Thưa con đã bao nhiêu tuổi?
Con 24 tuổi.
Rồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 21 ạ.
Vâng, đứa bé được mấy tháng?
13 tháng.
Được 13 tháng, trước mặt chúng ta là một cặp vợ chồng 24 và 21 tuổi. Thưa con ở đâu?
Con ở Bảo Lộc ạ.
Ở Bảo Lộc, và khi mà con mang thai thì bác sĩ có cho biết là đứa bé nó bị như vậy không?
Dạ thưa cha, là 7 tháng con mới phát hiện ra.
7 tháng phát hiện ra, thì khi phát hiện ra như vậy họ có khuyên con là bỏ đứa bé đi hay không?
Dạ thưa cha là có.
Rồi chúng con quyết định làm sao?
Dạ tụi con quyết định để lại đứa bé.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đó chúng ta sẽ bị giằng co cái ý. Một là bỏ đứa bé, hai là giữ lại đứa bé. Cái ý tưởng trong đầu mình trước, bao giờ cái gì tội lỗi hay là điều thiện, điều tốt, nó cũng phát xuất từ cái ý của mình trước. Cái ý đó muốn bỏ đứa bé, theo như người ta bảo 7 tháng thì mới phát hiện là đứa bé này sẽ bị bệnh ung thủy. Tâm lý cho mọi người thấy để họ khỏi mấy câu họ ngó nhìn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy bé chưa? Thấy bé chưa? Thấy bé chưa? Thấy bé chưa? Rồi, thấy bé chưa? Rồi, ở đây cho mọi người thấy để khỏi ai thắc mắc, cứ phải nhìn rồi đâm ra, cứ phải suy nghĩ, thấy bé chưa? Vâng, thưa anh chị em, con đây con gái, chúng ta thấy một cặp vợ chồng hết sức dễ thương, đúng không? Gọi là xứng đôi vừa lứa nữa. Mà bây giờ phải lựa chọn, một là làm điều thiện, hai là làm điều ác. Cái ý tưởng của mình là giữ lại đứa bé bất chấp thử thách, bất chấp nó như thế nào. Nhiều người sẽ nói này, nói nọ, nói kia, và tương lai đứa bé nó như thế nào họ biết chứ. Nhưng mà không thể nào bỏ đứa bé đó được, vì đó là con của mình. Cho nên cặp vợ chồng này đã chấp nhận giữ lại đứa bé dù biết rằng nó sẽ là như thế. Thưa anh chị em, cái hình ảnh mà tôi thấy đẹp nhất ở đây đó là hai vợ chồng từ ngoài Bảo Lộc mà đi đến tận dưới nhà bè này bế theo một đứa bé như thế này, đi đường rất là khó khăn, mọi cái thử thách mà vẫn kiên trì. Chúng con đến đây được mấy lần rồi?
Dạ được 5 lần rồi ạ.
Họ đến 5 lần rồi đấy thưa anh chị em. Cho một tràng pháo tay nữa đi thưa anh chị em. Mà nhìn có thấy họ buồn bã gì không? Vẫn cặp vợ chồng rất vui, rất bình an. Không có phải để cho chúng ta đến để mà thương hại, không có. Bây giờ một số anh chị em cứ tò mò, cứ nhìn, tôi bảo thôi, đã muốn nhìn thì cho họ nhìn luôn đi, khỏi mất công cứ tí lại thắc mắc là như thế nào. Nó chỉ là một em bé bình thường, tay chân mặt mũi đầy đủ, nhưng mà vì não nó bị ống thủy, nước trương lên ở trong đầu bị to lên, thế thôi thưa anh chị em. Và chúng ta cầu nguyện cho những cặp vợ chồng đang mang thai mà gặp những cái thử thách này họ dám vượt qua được. Phải có một cái ý thiện, ý tốt, ý ngay lành để giữ lại đứa bé này. Và ngày hôm nay chúng con lên đây, nguyện ước của chúng con là gì, nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, là con nguyện ước của con là sẽ đi cầu nguyện cho con của con được khỏe bệnh, lành bệnh lại.
Vâng, nguyện ước chỉ là cầu nguyện cho đứa con mà lặn lội 5 lần đến đây rồi. Ngày đầu tới ngày hôm nay là lần thứ 5 mà hình ảnh vô trong này là ngồi đọc kinh sốt sáng lắm. Đọc kinh rất sốt sáng thưa anh chị em, mà nhìn rất là bình an. Không có kêu ca, không khóc lóc từ lúc tôi gặp, từ đầu cho đến bây giờ. Không có một tiếng cha ơi con rồi con, cha ơi, không có. Không có, giống như một số bà vừa mới ơi chết rồi, cha ơi con bị ngứa mũi rồi, cha ơi, Chúa ơi tôi ngứa mũi mà làm như là chết đến nơi rồi. Thế thì thưa anh chị em, đấy lòng tín thác nằm ở chỗ này. Lòng tín thác là nằm ở chỗ này. Hình ảnh với người bố cứ ẵm đứa bé, rồi người mẹ ẵm đứa bé, hai vợ chồng cứ ngồi đọc kinh cầu nguyện sốt sáng như thế này, nhiệt tình như thế này. Trong khi có những người có những điều kiện tốt hơn thì lại không thèm ở lại đọc kinh, không thèm ở lại tham dự thánh lễ. Có những người đến giờ tham dự thánh lễ thì lại bỏ đi chơi, lại bỏ đi ra ngoài. Ta thấy hình ảnh của cặp vợ chồng này không? Họ đau khổ như thế này nếu mà nhìn về mặt tự nhiên chứ. Họ đau khổ như thế này chứ, nhưng họ đâu có bỏ Chúa đâu. Họ càng đến bám chặt với Chúa nhiều hơn. Tại sao chúng ta là những người mà mình không bị những hoàn cảnh như thế, mình có điều kiện mình đến đây mà mình không tham dự thánh lễ, không nhiệt tình sốt sáng để cầu nguyện tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban nhiều ơn lành xuống cho mình như vậy? Giờ cho tặng chúng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, cần về hai vợ chồng mở nghe nhé. Chúc Chúa còn con nguyện ước gì được không bé? Con có thấy buồn không?
Dạ, hồi đầu con buồn nhiều nhưng mà bây giờ thì nó giống như là nó quen rồi ấy. Giờ con chỉ mong là con được khỏi bệnh thôi.
Rồi, con lại con lấy mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót rồi hai vợ chồng cầu nguyện rồi anh chị em chúng ta cộng đoàn mình hứa nhé, sẽ cầu nguyện cho vợ chồng của em để được vững mạnh lòng tin vào Chúa đứng giàu lòng thương xót. Bình chị em còn thắc mắc gì đâu không? Không đúng không? Đó, chúng ta có cái ý tốt ý lành thì Chúa nhìn thấy cái ý tốt ý lành đó, Chúa thấy cái lòng thành đó và Chúa chứng cho cái lòng thành đó. Anh chị em đừng có nghĩ rằng là Chúa phải làm một phép lạ cho đứa bé nó trở lại bình thường mới là phép lạ. Phép lạ lớn hơn là nó đến đây lần thứ 5 mà đứa bé vẫn như thế, mà nó vẫn cứ bình an, cứ tín thác vào Chúa, không bỏ Chúa. Cái thử thách trong ý tưởng của con người là như vậy. Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rất rõ là cái gì từ bên ngoài vào trong con người có làm cho con người ra ô uế không? Không, vì nó vào trong bụng rồi nó thải ra ngoài. Và Chúa xác định là mọi thức ăn đều thanh sạch hết. Nhưng Chúa nói cái mà nó vào trong lòng của con người, nó vào trong lòng của con người và nó phát ra cái ý tưởng, cái đó mới làm cho con người ra ô uế, là gian tham, là ganh tị, là ganh ghét, là đố kỵ, là hờn giận, là oán thù, là kiêu ngạo, là kiêu căng. Tất cả nó từ cái ý của con người mà ra. Tôi ngon lắm mà nha, đừng có ai đụng đến tôi, có phải là cái ý kiêu ngạo không? Đúng không? Trời ơi, đổ nó mày đặt nó hơn mình chứ nó có hay ho gì đâu, hay không bằng hên. Ý gì? Ganh tị, ghen ghét. Ý gọi là gato, biết gato không? Gato là gì? Ghen ăn tức ở. Vì cái bệnh gato nó mạnh lắm. Ga là g là ghen, a là ăn, t là tức, o là ở. Nó viết tắt là gato, ghen ăn tức ở. Thì cái ghen ăn tức ở là nó phát xuất từ cái ý của con người. Nhìn cái con này nó đẹp hơn mình phát ghét rồi. Nhưng mà thực sự nó đẹp hơn mình nó có tội gì không? Mà sao mình ghét nó? Không phải từ cái ý mình ghen tức không? Đúng không? Mặt dầu dầu đeo cà rá kim cương làm như hay ho lắm. Nó họ cái bà này bà đeo cà rá kim cương bà có kiêu ngạo gì không? Không, nhưng mà mình tức là vì nó giàu hơn mình. Tại sao mình không có cà rá mà tại sao nó có cà rá? Còn cười cười nữa. Ít mặt cười phát ghét. Nó cười mình không có ghét. Sao mình quay lại không cười mặt khinh khỉnh, lại ghét. Nó cười mình cũng ghét, mà nó không cười mình càng ghét hơn. Thì rõ ràng là do cái ý tưởng của con người thôi. Thưa anh chị em, con rồi con dắt con lên đây coi. Con chia sẻ cho mọi người coi Chúa đã ban những ơn gì cho con. Đi.
Cách đây 10 năm là con sanh cháu này. Xong rồi đến 17 ngày là cháu còn nhỏ lắm, con để cháu ở nhà. Rồi bà nội bà ngoại nuôi nó, rồi con đi lên bệnh viện Long Khánh con khám. Để con không ăn được trong 17 ngày. Cái gì mà nó về cơm là con không ăn được. Chè là con ăn được, mì tôm ăn được, nhưng mà cơm là không ăn được, mà con đang trong cữ.
Cái gì con nói lại, có cái gì nó bị bệnh gì?
Con là con á,
con hay nó?
Con.
Ừ, lúc con đẻ nó hay lúc con?
Lúc con đẻ nó được 17 ngày. Con đi Long Khánh con khám là bản thân con này không ăn được. À. Khi con ở cữ rồi là bà đẻ là phải kiêng mì tôm. Ừ. Các thứ mà con thì là lại phải ăn mì tôm chứ cơm không ăn được. Sữa không có là cháu bú, rồi con đi Long Khánh, nhà con ở Xuân Lộc. Cái Long Khánh con khám, bác sĩ chuyển viện luôn trong đêm, đưa con đi Đồng Nai. Nên Đồng Nai bác sĩ CT con, rồi chuyển đi Chợ Rẫy. mà con mới mổ cháu được 17 ngày thì con không biết sao được. Con bảo lạy chú, con 17 ngày con mổ rồi, bây giờ con mổ nữa con chết mất. Thôi anh ấy cho em về, chồng con đi nuôi con. Thì con nói chồng con vậy, chồng con không biết làm sao được, điện cho bà nội. Bà nội nói mà mẹ chồng con á, thì má không dám nói con dâu má về đâu. Bây giờ má nói thì lại nói là tiếc tiền. Con nói là không có tiếc tiền gì hết, về về em đi xin khấn Đức Mẹ, Đức Mẹ chữa em. Thế là con đi về gặp điện với bà ngoại, thì kêu là bà ngoại nói là ý nó làm sao thì con cứ đưa nó về. Năm cách nước 10 năm gọi điện hết 100.000 tiền điện thoại. Thế là con về con đi cầu xin Đức Mẹ. Mà khi CT ở bệnh viện Đồng Nai thì họ nói con là bị một khối u là to như mỏ trứng gà rồi. Bây giờ khối u ở ngay trước bụng con đây, bây giờ phải chuyển lên trên Chợ Rẫy để họ xét nghiệm lại rồi họ mổ. Thì con nghe khiếp quá, con về luôn. Con đi khấn Đức Mẹ. Chú thương con, đến nay con được hơn 10 năm rồi, 10 năm mấy tháng rồi. Thì con vẫn khỏe mà con lao động, làm rẫy. Là con tạ ơn Chúa một việc, đó là một cái ơn.
Và cái thằng bé 10 tuổi là nó đây phải không?
Dạ.
Phải nói đây không?
Dạ, nói đây.
Con tên gì con?
Dạ con tên là Trần Đức Huy.
Huy năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ 10 tuổi.
Con học lớp mấy?
Cả lớp 4.
Con có bị bệnh tật gì không?
Dạ có.
Bệnh gì?
Dạ hồi nhỏ tay con bị nứt.
Ừ.
Hồi nhỏ được nứt, hồi nhỏ nó bị nứt.
Sao?
Hồi nhỏ 5 tuổi là cháu bị chàm. Thì con uống thuốc ở dưới Long Khánh 1 tháng, cháu không bớt. Thì con phải lên tuyến trên, lên Gia Liễu. Uống 1 tuần, thì hôm đó 1 tuần cháu hết thuốc ngay vào ngày 30 tháng 4. Thì con lại cầm cái toa thuốc của Gia Liễu con đi. Con nói là mua thuốc đỡ cháu nó uống vài ngày Tết này xong rồi con đưa cháu đi. Sau thì cái chị đó, chị bán thuốc nói là em ơi em đừng có buồn, chị nói cho em nhá, cái bệnh này không bao giờ khỏi, là bị chàm mãn tính rồi. Con nghe con sửng sốt quá, con không biết làm sao. Con lại vác nó lên lòng thương xót. Con xin Chúa mà cha Thanh á, con khấn cha Thanh. Cha Thanh nói con là ngày thứ ba con nhé, thứ ba sau con đưa cháu lên. Thì con mãi ăn là làm ăn, con chẳng nhìn đến con gì cả. Thì lên cha nhìn tay nó hết rồi, không uống viên thuốc nào hết.
Thưa anh chị em, cái mà dễ thương nhất của em bé 10 tuổi đây là cái bác biết đáp hỏi có thưa, nó lễ phép. Thưa cha con tên, thưa cha con học lớp mấy. Nó phải tập cho con mình như vậy. Đấy, rồi đấy là cái ơn thứ hai. Còn ơn kế tiếp?
Dạ, mà ơn kế tiếp nữa là con thì lao động chân tay, thì nhà con thì làm rau như bận rộn lắm. Nhưng mà con là sanh cháu thì con yếu, con nghỉ hết 3 năm phục vụ giáo lý giáo viên ở trong giáo xứ. Nhưng mà đột nhiên cha xứ mang giấy tới mời con đi là lại. Thì con không muốn đi, tự vì là công việc gia đình bận rộn rồi, con thì con thơ. Thì con mở cuốn sách Phúc Âm ra mà làm sao mà con lại mở ngay cái câu mà khốn cho tôi không tôi ra giảng tin mừng. Lạy Chúa con lo quá. Con lo quá không biết làm sao bây giờ đây. Mà bây giờ con nói vậy chắc má con hay các nhà con có mân bạn chắc mới nghe con nói câu này thôi. Tôi nằm trong tim của con từ lâu rồi. Con không có nói ra cho ai hết. Con đi thì bà ngoại con, má mẹ con á thì cứ sợ vợ chồng cãi nhau. Cứ nói là mày không có đi nữa. Có gia đình bận rộn ở nhà nhưng mà con nói là không. Có chết thì con tử vì đạo, con cứ đi phục vụ cho Chúa. Có nghèo con cũng cứ đi, thật sự là con nghèo nhưng mà con cũng cứ đi. Con cứ đi thôi mà gia đình con. Bây giờ trong giáo xứ con tổ chức năm 1 năm đi hết 3 ngày qua đêm luôn để học bồi dưỡng, con cũng vẫn đi. Mà chú ban gia đình con vẫn, vợ chồng con vẫn khỏe mạnh. Con khỏe mạnh như thế này là con đi, là con thật sự là con để con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi bé, con lại nhận món quà của lòng Chúa thương xót con. Mấy năm cho bài giảng con. Về, mau, lại chạy lại anh Nhẫn. Chạy lại con.
Hả? Con xin nhận thêm một cái nữa. Em rể con nó là Tân Tòng. Thì con xin cho hai cái.
Rồi, về tặng cho em rể con. Mà số nghe lấy đúng hai cái. Tai nó thính thật đấy. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có nhiều người ngày hôm nay đi theo Chúa mình tính toán quá. Cứ phải là con phải có công ăn việc làm ổn định, con phải có sức khỏe, con phải có đầy đủ rồi con mới đi dạy giáo lý, con mới tham gia ca đoàn, con mới tham gia vào ban mục vụ giáo xứ vân vân. Chúng ta tính toán với Chúa quá nhiều, chúng ta tiết kiệm gọi là hà tiện với Chúa, và chúng ta so đo với Chúa quá nhiều mà không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho mình lớn lao. Như người chị em này nhìn lại 10 năm vừa qua, đứa bé lên 10 tuổi mà thấy rằng đó là ân huệ Chúa ban. Rồi đứa bé khỏi bệnh, đó là ân huệ Chúa ban. Mà ân huệ lớn hơn cả, đó là ân huệ mà chị dám đáp lại lời mời gọi của Chúa là khốn cho tôi nếu tôi không đi loan báo tin mừng. Một người nhà quê, một người làm vườn, một người chân lấm tay bùn, một người vất vả như thế mà vẫn hăng hái tham gia vào giáo lý viên. Còn có rất nhiều người, thưa anh chị em, kêu gọi rát cổ bỏng học mà vẫn không tham gia là không tham gia. Ở nhà chơi thì được, hát karaoke thì được, mà đi hát ca đoàn là bảo bận, là bảo mệt. Ở nhà đánh bài thì được, mà bảo đi phục vụ là bảo là không có thời giờ. Ở nhà nhậu hết tiếng này sang tiếng khác, có khi là cứ lâu 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 người ta mới nhậu một lần, lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Rồi nhậu một lần cho đã cho say, nhậu một lần cho đã cho say. Ngồi cả mấy tiếng như vậy thì chả thấy mệt mỏi, chả sợ mất thì giờ, mà cứ đi phục vụ, đi nghe giảng, đi tham dự thánh lễ, đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa là ôi lâu quá, ôi mất thì giờ quá, ôi dài quá, vân vân và vân vân. Rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay có điều kiện nhiều lắm, mời các bạn hãy mạnh dạn như là người chị em ấy đi tham gia vào giáo lý viên, tham gia vào ca đoàn, tham gia vào nhóm phục vụ, tham gia vào ban trật tự. Ở đây đất thì hẹp, người thì thưa, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì lại lớn bao la. Cho nên những anh chị em từ những nơi khác đến đây rất là nhiều, còn ở đây thì người không có bao nhiêu. Mà tôi thấy rằng đó là cái điều mà Chúa làm lạ lùng. Tôi đi những nhà thờ khác, đến đi giảng tiếng tâm chẳng hạn, ban mục vụ hay là ban trật tự gì đó, đứng mặc áo vest một hàng cả hai ba chục ông, rồi các bà sóc tiền mấy chục bà áo dài, rồi tiếp tân cũng mấy chục cô, rồi ca đoàn cũng mấy chục người, áo này áo nọ rất là lịch sự, rất là đẹp. Nhưng mà đây thì thưa anh chị em, nhếch nhác, nghèo khổ, rồi méo mó, rồi thì rúm gió. Ấy mà lòng thương xót của Chúa thì lại tròn vo. Lòng thương xót Chúa tròn vo, chúng con thì méo mó, Chúa thì tròn vo. Chúng con thì rúm gió, Chúa thì tròn vo. Nói đi, Chúa thì chúng con thì méo mó, Chúa thì chúng con thì rúm gió, Chúa thì đó là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót của Chúa là Chúa sẽ bù đắp những gì méo mó, những gì rúm gió. Có khi cơ cấu quá, có khi trật tự quá, nề nếp quá, ngăn nắp quá, lịch sự quá, sang trọng quá, xa hoa quá, thì Chúa lại bảo ta không có chỗ ở đây, vì Chúa lại phải ra hang Bethlehem mà ở. Cho nên thưa anh chị em, cần nhất vẫn là tấm lòng, cần nhất vẫn là cái ý thiện, ý tốt. Nếu mình có ý thiện, ý tốt, tham gia ca đoàn, có hát dở, Chúa cũng bảo nó hát có tấm lòng của nó. Còn nếu mà ta phải mình là solo, phải là hát hay, phải hát thật là rung, yêu thiên Chúa, phải opera các thứ, Chúa bảo nó hát biểu diễn, nó hát trình diễn, nó có lòng đâu, có ý thiện, ý tốt đâu. Nó hát vậy mà lòng nó thì xa ta. Cho nên cái xuất phát từ bên trong tâm lòng của mình, lòng thành của mình, cho dù người ta không thấy, người ta không biết, người ta không hiểu, người ta không rõ, nhưng mà Chúa thấu là thấu tấm lòng. Còn con, tấm lòng gì con lên, con muốn chia sẻ gì con nói cho mọi người, đứng trên con.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con muốn chia sẻ, tức là đứa con của con đây á, từ ngày mùng 5 Tết nó bị đau bụng, thì con ở trên Lâm Đồng ấy, thì đi khám thì là bác sĩ chuẩn đoán là bị nhiễm trùng tiêu hóa thôi. Thế là cho uống thuốc 2 ngày. Thế ngày từ lúc uống thuốc cho đến hôm sau thì con thấy nó cứ đau ra, đau nhiều. Thế thì cứ đau quần quại như vậy đó, cứ từng cơn liên tục như vậy. Lúc nào cũng bố mẹ là cứ phải xoa bụng, rồi là một lúc này lên cơn cứ co quắp lại vậy. Thế hôm sau lại ra siêu âm thì cũng như thế thôi. thế về uống thuốc cũng là uống thuốc vậy. Cái ngày hôm sau thế còn cả đêm này như thế còn cảm thấy không được là còn cho ra cấp cứu. Thế thì bác sĩ lại siêu âm rồi cũng là cái bệnh đấy thôi, cũng không ra bệnh. Thế thì con lại nên xin là nằm viện để chuẩn đoán cho cháu cho nó chính xác. Thì nên siêu âm thì nó cũng thế, nó cũng chỉ vậy thôi. Rồi siêu âm đi xem lại nó cũng vậy. Thì cứ cơn đau nó cứ quặn thắt lại vậy, cứ như thế thôi. Thì siêu âm như vậy thì họ chữa không ra bệnh thì họ lại kêu là bao tử. Kêu bao tử thì lại cho uống thuốc bao tử. Thế thì càng uống thì lại càng đau. Cứ đau từng cơn quặn thắt lại vậy, cứ như thế thôi. Mình không ngơi một lúc nào cả. Ngủ thì không được 2-3 phút, ăn thì không, vừa ăn vừa khóc, nhưng mà không có một lúc nào mà ngơi. Thế thì con mới thuê xe cấp cứu thì đưa xuống dưới này, là ở Nhi Đồng 2 đấy ạ. Thế thì nằm cũng mấy ngày thì bác sĩ cũng nói chung là xét nghiệm rồi, đủ thứ hết. Xét nghiệm siêu âm rồi, nói chung là không còn gì. Tức là cái lịch ngày sáng hôm nay ấy là cái lịch cuối cùng là không còn cách nào nữa, là bác sĩ sẽ cho cháu là đi CT. CT là cái cách cuối cùng đấy, tại vì không tìm ra bệnh đấy. Thế thì chiều hôm qua lúc khoảng 3 giờ thì tự nhiên là con có một cái thằng em ấy, nó mới kêu vậy thì em phải đưa chị xuống Cha Long. Em nhất định phải đưa chị xuống như thế này. Đấy, thì con trong thời gian đấy thì con đây, chính nó đây, là vẫn là đau, đang đau quặn thắt ở Nhi Đồng 2 đấy. Chính giờ này là con cũng đang nằm trên ở bệnh viện 2, Nhi Đồng 2 đấy. Thì con mới xuống này, con để ở chồng của con là con là coi con trên đấy, là thằng em của con là chở con xuống như thế này. Thế thì lúc con mới xuống con cầu nguyện thì con cũng được đến cha đặt tay trên đầu. Thế thì trong khi con xếp hàng để đặt tay, để chờ để đặt tay ấy, thì con cũng xin cầu nguyện Chúa, đằng Chúa thương xót. Đúng là con đến đây, con xin đặt tay Chúa, nhất định là cha sẽ đặt tay trên đầu con. Nhưng mà nếu như con được ơn thì xin Chúa đừng có ban cái ơn đấy cho con. Đừng có ban cái ơn đấy cho con, mà hãy ban cái ơn đấy cho đứa con của con. Nó đang đau đớn quặn thắt ở Nhi Đồng 2 bây giờ. Thế thì khi mà con được lên cha đấy, cha đặt tay trên đầu con, tự nhiên con thấy nè, mình nhẹ nhõm đi. Đến khi con xuống dưới kia, rồi con cũng cầu xin. Con chỉ cầu xin, con không dám, con mới nói Chúa rằng, này Chúa, con là kẻ có tội, con không dám xin Chúa là hãy chữa lành cho con ngay, mà con chỉ xin Chúa là hãy soi sáng cho bác sĩ làm sao để bác sĩ mà khám ra bệnh cho con, để mà chữa bệnh cho con. Chứ con cứ đau quặn thắt như thế này thì mà tìm không ra bệnh, cứ mấy ngày cái cả tuần này cứ đau không ngơi như thế thì làm sao mà được. Thế thì con mới xin Chúa là xin Chúa, bây giờ con đến đây, nếu thật sự con được ân sủng thì xin Chúa đừng có ban ân sủng ấy cho con, mà hãy ban cho con của con và những đứa bé mà đang nằm trong bệnh viện đấy. Không những con của con bị đau, mà những đứa bé nằm trong bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 nó đau đớn, không những bệnh của đứa con của con, mà những giọt nước mắt của cha của mẹ nó đang nằm ở bệnh viện đấy, mọi người không đến không thể biết được, đau đớn lắm. Con đau 1 thì mẹ đau 10. Con hôm qua con khấn nguyện đến lòng thương xót Chúa đấy, con bảo Chúa ơi, con của con đau 1 thì con đau 10, mà con của con cũng là con của Chúa thì chắc chắn là con đau như thế Chúa sẽ rất đau. Vậy con xin Chúa hãy thương xót đến con của con và những đứa bé đang nằm trong bệnh viện đau đớn như thế, và những người cha người mẹ đau đớn từng cơn nhìn những đứa con của mình như vậy. Xin Chúa hãy ghé qua bệnh viện mà xót thương tất cả các em, không những con của con mà tất cả các em nữa. Đau lắm Chúa ơi, Chúa hãy đến mà xót thương tất cả mọi em, mọi cha mẹ, để an ủi những cha mẹ đang có con mà nằm trong bệnh viện như thế. Thế từ sau khi thánh lễ thì con mới được đến cái tượng Chúa đó, tại vì hôm nay là con đến đây lần thứ hai, chiều hôm qua là con cũng ở đây. Thì khi mà cha vẩy nước phép thì con cũng xin là lạy Chúa là cha vẩy nước phép trên con, nhưng mà con sẽ khỏi bệnh. Thì tự nhiên con thấy là lòng tin của con, tự nhiên cha bảo là con về thì lòng tin của con sẽ chữa lành. Thì trong tâm hồn con tự nhiên cảm thấy rằng con của con đã khỏi bệnh.
và nhất định hôm nay không phải đi city nữa. Con lòng tin con chắc chắn như thế, chắc chắn hẳn là như vậy. Thì trên đường con về thì con nghĩ rằng nếu như thật sự Chúa đã chữa lành thì hôm nay con sẽ đưa con xuống đây. Thì khi về đến nơi thì chồng con bảo: em ơi, mình được ơn Chúa rồi, mình được ơn Chúa rồi, từng cơn quặn thắt ấy không còn nữa, tự nhiên con nên khỏe mạnh, con nên khỏe mạnh mà ăn được, nói được, vui vẻ, cười nói nhảy nhót, không thể nào tin được. Đấy.
Hallelujah. Con tên gì con?
Con tên Phù Vĩ Khang.
Con bao nhiêu tuổi?
7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp 2.
Rồi con còn đau nữa không?
Dạ không.
Mấy hôm trước con đau không?
Dạ đau.
Hallelujah. Rồi bây giờ cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, con lấy không?
Dạ lấy.
Rồi bây giờ con lại lấy đi. Rồi con lại lấy. Lấy đi con. Hallelujah. Con bé thấy không? Thấy mọi người thấy nó không? Bé cao lên rồi, bé lên cho con cho mày thấy nào. Bé có lên, 1, 2, lên. Hallelujah. Cho lên, hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, cái lời cầu nguyện, Cái ý cầu nguyện nó quan trọng lắm. Cái ý cầu nguyện nó quan trọng lắm. Tại vì khi mà cái ý của mình ấy chỉ lo cho bản thân mình thì mình không được, mình buồn lắm. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của người chị em này mà tôi thấy rằng đó là cái lời cầu nguyện tuyệt vời đấy. Là xin không phải cho mình mà xin cho người khác. Nếu mà Chúa muốn đổ ơn xuống cho con thì xin Chúa đổ ơn chữa lành cho con của con, và không chỉ cho con của con mà cho những em nằm ở trong bệnh viện như con của con. Vì Chúa biết đấy, con nó đau 1 thì mẹ đau 10, mẹ mà đau 10 thì Chúa đau bao nhiêu? 100, 1000 lần. Chúa còn đau đớn hơn nhiều. Tại vì Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa mà. Vì cái hình ảnh nó bị méo mó, hình ảnh nó bị lệch lạc, hình ảnh nó bị mờ đi, thì Chúa có bị mờ không? Chúa có bị đau không? Tôi đang nhìn tấm gương coi, mình thử méo miệng coi cái gương nó có méo không? Có không? Mình thử cười coi cái gương nó có cười với mình không? Có không? Thì chúng ta thấy Chúa với chúng ta như là một đó, là hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên là mình mà có méo mó thì Chúa cũng méo mó. Mình có cười thì Chúa cũng cười. Mình có khóc thì Chúa cũng khóc. Thế nhưng Chúa cùng vui, cùng buồn, cùng khóc, cùng cười với con người. Vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa mà. Cho nên lời cầu nguyện là xin Chúa hãy đến nhà thương mà thăm những người bệnh, những em thiếu nhi đi, để thương đến người cha, người mẹ nó đau như thế nào. Và người chị em mới thấy rằng là khi được đặt tay thì chính mình tìm được cái sự bình an đó. Anh chị em lên mà xin đặt tay mà không phải là xin cho Chúa chữa lành ngay căn bệnh của mình thân xác, nhưng cái điều quan trọng là lúc đó Chúa sờ chạm vào làm cho anh chị em được sự bình an, làm cho anh chị em được bình an, một cái sự tin tưởng tuyệt vời, tín thác vào Chúa khi mà rảy nước thánh trên mình, mà dám chắc tín lời của Chúa rằng con hãy về bình an, đức tin của con cứu chữa con. Chỉ tin như vậy, chỉ tin chắc như vậy, mặc dù chưa thấy một cái hồi âm nào cả, mặc dù chưa thấy một cái dấu chỉ nào cả, nhưng trong ý tưởng của chị vẫn là cái ý tưởng là Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng chữa lành. Cứ ý tưởng đó đã, giữ vững cái ý tưởng đó, vì chúng ta dễ bị lung lay. Khi mình đến đây cầu nguyện mình dễ bị lung lay, cái ý tưởng của mình nó lung lay là mình đi chật đường, nghi ngờ. Có những người đến đây nghi ngờ là cái ý tưởng mình đã bị sai rồi, không biết có khỏi hay không, không biết có hết hay không. Khéo mà lại thiền mất thật màng, khéo mà lại tiền tòi hết, khéo mà lại mất thì già. Thế chúng ta cứ bị cái suy nghĩ đó, và bao nhiêu những người khác nó nói, nó tác động vào tư tưởng của mình. Ôi mê tín, ôi giời ơi, lừa đảo, ôi giời chứng giả, chứng thối, chứng ung gì đó. những cái ý tưởng đó nó đẩy vào trong đầu của mình, đó là những cái cám dỗ mà mình chiều theo, nghiêng theo, ngả theo là mình đi vào con đường sai quấy rồi. Mình vẫn cứ vững như người chị em đó, nước thánh rời trên mình chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn, nước thánh rời trên mình xua trừ đi tất cả sự dữ. Và khi con được đặt tay cầu nguyện thì Chúa ban ơn thánh cho con, ban bình an xuống cho con tin chắc chắn như vậy, không nghi ngờ chút nào cả. Đó, thưa anh chị em, dám tin chắc như vậy, không nghi ngờ một chút nào cả. Cái ý tưởng của mình cứ vững, ai nói ngả, nói nghiêng, ta đây vẫn vững như, ta đây vẫn vững như, một chân là lòng thương xót, một chân sau cũng lòng thương xót, chân nữa cũng lòng thương xót. Vững chắc như thế, chỉ có một tấm lòng thôi, một cái ý thôi, một cái ý tưởng duy nhất, một cái ý thiện duy nhất thôi. Không để cho bất cứ một ai nói xiên, nói sỏ, nói tới, nói lui. Họ muốn nói gì mặc họ. Chúa bảo với thánh nữ Faustina, con đừng bận tâm về lời người thế gian nói. Ta dễ bị chao đảo lắm, cái ý tưởng của mình dễ bị chao đảo lắm. Ý của mình ấy, nghe người ta nói bắt đầu lung lạc, nghe người ta nói bắt đầu lung lay, nghe người ta nói bắt đầu hoang mang, nghe người ta nói bắt đầu hoảng sợ. Có gì mà hoảng, có gì mà sợ, đó là gì, kệ nó chứ. Cái nghe không sợ chết đứng chứ, làm gì mà phải sợ. Rõ ràng mình phải dứt khoát như vậy, phải cương quyết như vậy, thưa anh chị em. Không để cho những cái ý tưởng của người ta lung lạc mình. Rồi trên mạng nó nói, trời trên mạng nó nói thế này, trời mạng nó nói thế khác, mạng nó nói kệ nó. Tốt hơn nhất là delete, tốt hơn nhất là tắt đi, đừng xem, đừng nghe, đừng để ý nữa để làm cái gì. Mình, một cái ý tưởng nó đến là do mình đọc một cái tin, do mình nhìn một tấm hình, do mình nghe, tất cả những cái giác quan bên ngoài. Tai để, trả lời, tai để, mắt để, mũi để, miệng để, tay để, còn gì nữa không? Hả? Không, không, không. Tất cả cái đó, những cái năm cái giác quan bên ngoài ấy, nó đánh vào cái ý tưởng của chúng ta. Ta nhìn một cái gì đó, ta bắt đầu ta suy nghĩ sai rồi. Thấy không ạ? Mới nhìn thôi, chỉ thấy cái bên ngoài mà đã xét đoán cái bên trong. Bà kia bà đang ngáp kìa. Bà đi lễ đọc kinh suốt ngày ngáp. Bà đó là... Mà có biết đâu là bà phải đi thức dậy từ 3 giờ sáng, rồi đi làm cho đến 3 giờ chiều 12 tiếng, rồi chạy hồng hộc về đây là đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Không ngáp mới là lạ chứ. Mà nhưng mà mình ta, mình nhìn thôi, mới nhìn cái mẹ này ngáp 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 thì lễ ngáp 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 ngáp. Bắt đầu mình xét đoán liền, thấy chưa? Cái tư tưởng của mình bắt đầu xấu rồi, mặc dù mình chưa nói ra nhưng mà cái tư tưởng mình đã nghĩ xấu cho người ta rồi. Thấy không ạ? Rồi thí dụ mình nhìn người khác đang đi phục vụ cũng vậy, mình thấy sự kia mày đặt phục vụ thì có cái gì đâu khoe thế này thế khác. Mình không biết là người ta đã hy sinh thời giờ công sức đến đây phục vụ rồi, mà mình bắt đầu nghĩ xấu, cái tư tưởng mình hay xấu. Cái nhìn đó là cái nhìn. Cái thứ hai, cái làm mình dễ phạm tội là cái nghe. Cái tội của chúng ta là dễ nghe, nghe sầm sì, nghe bàn tán, nghe nói xấu là bắt đầu nghĩ xấu. Mình đang có tư tưởng tốt về ông cha, nhưng mà nghe, ôi ông ấy vậy chứ mà ông ghê lắm, ông ấy vậy chứ mà ông cả trớn lắm, ông ấy vậy chứ mà ông cả chua lắm, ông ấy cả thối lắm, cả chua, cả trớn, cả thối, rồi cả pháo nữa, bắt đầu mình pháo. Thì mình nghe, rồi mình lung lạc cái ý tưởng của mình. Mặc dù chả nhìn thấy, nhưng mà cứ nghe. Cái nghe đó nó làm cho mình dễ bị ảnh hưởng vô cùng, thưa anh chị em. Cho nên nghe nhìn là hai cái cám dỗ mạnh nhất vào trong cái ý tưởng của con người. Nó vào trong đầu của mình rồi, nó bắt đầu phát ra những cái ý tưởng ghen, tức, giận, hờn, thế này, thế khác. Rồi tay mình sờ, tay mình sờ. Cái ý tưởng nó đến làm cho cái tay mình, nó điều khiển cái tay của mình. Thấy cái máy của con nhỏ này đẹp quá, thấy cái máy của con nhỏ đẹp quá, bắt đầu cái gì nó làm bỏ cái tay lấy, cái gì nó điều khiển cái tay, cái đầu, cái mắt đầu, mắt mắt mà điều khiển cái tay, cái gì, cái đầu nó điều khiển cái tay, lấy đi cái tội tình gì đâu, nó, máy nó có hai cái mình lấy có chết gì đâu. Thấy cái chai nước bà, chai của bà kia, lấy bớt một chai có sao đâu, thấy không? Đó, cho nên là cái tay mình nó lại điều khiển, bị cái ý tưởng xấu nó điều khiển, cứ lấy. Rồi thấy anh kia nó lòi ra cái điện thoại di động, ôi trời, nó lòi ra, ai bảo nó lòi ra. Mắt nhìn, tay lấy, ai điều khiển? Cái đầu. Cái mắt nó nhìn thấy, nó đem vào cái đầu. cái đầu nó bảo tay lấy cho tao, thế là tay lấy. Thế em vô phòng cha thấy cửa mở, thấy có đồ, cái gì nhìn thấy, mắt nhìn, cái gì mở, tay mở cửa, cái gì bước vào, chân bước vào, mắt nhìn, tay mở cửa, chân bước vào, tay nghe ngóng. Và cuối cùng là lấy, khoanh tay giống như vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Miệng thì cứ vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô mà tay thì cứ lấy, thì vậy. Thì thưa anh chị em, đó, những cái ý tưởng nó làm cho mình phạm tội. Rồi thấy cái cô gái đẹp cũng vậy. Thế không? Cái ý tưởng nó đến là phải sàm sỡ, là phải dê dẫm, là phải chiếm đoạt, là phải thế này thế khác. Cho nên thưa anh chị em, hãy để cho cái ý của mình phải sạch. Mà muốn ý mình sạch như vậy thì tập nghe những cái gì tốt thôi. Cái gì xấu, cái gì vớ vẩn đừng có nghe và làm gì cho nó mệt. Tập nhìn cái gì tốt thôi. Còn những cái gì mà nó chướng tai gai mắt thôi đừng có bận tâm làm cái gì. Tay mình cũng vậy, hãy làm cái gì tốt thôi. Thay vì đấm nhau, thay vì nhéo nhau thì cứ lấy chuỗi ra mà vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa đi. Chân mình thay vì bước vào những chốn ăn chơi, bước vào những chốn quán xá la cà thế này thế khác thì hãy bước vào trong nhà nguyện đi. Đừng có để cho cái đầu nó điều khiển cái chân bước ra ngoài cái quán, vào quán nhậu, vào quán karaoke, vào quán bia. Cái đầu nó điều khiển hết, cái tư tưởng nó điều khiển hết. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta một ý tưởng ngay lành, một ý tưởng trong sạch, trong veo và trong vắt như phà lề, trong lòng thương xót của Chúa. Amen.